ung thư mệt mỏi quá rồi, nhưng mà ông tha thiết muốn cầu mong Phật hoặc là một cái vị thánh nào đến để mà thăm viếng ông, để mà giúp đỡ ông trong cái cơn bệnh. Cho nên chúng ta cũng sẽ lấy được một kinh nghiệm rằng đa phần người xưa khi mà Phật còn tại thế đó, thì những cái tín đồ, những cái người Phật tử đó, là họ luôn luôn có những nhu cầu mong được giúp đỡ lúc mà họ còn tồn tại, tức là lúc họ còn sống đó, họ mong được nghe và hiểu được một lời kinh trước khi họ từ bỏ cuộc đời này. Chứ họ ít đi cái phần hậu, tức là đợi sau khi người đó chết rồi mới tính chuyện là có đưa họ đến chùa hoặc là không đến chùa. Hai cái đó, hai cái thái độ nó khác nhau. Hai thái độ khác nhau tức là những cái thời này của chúng ta đa phần là có những người chưa bao giờ biết cái chùa và chưa bao giờ muốn niệm một câu kinh hết. Nhưng mà khi chết thì thân nhân cũng cố gắng vì thương yêu và vì nghĩa là nghĩa vụ, vì tình cảm đưa người đó vào trong chùa. Nhưng mà thật sự người đó lúc sống hoàn toàn không biết gì về ngôi chùa cả. Ngược lại cái thời xưa trong những bài kinh này, tức là trong thời những cái bài kinh mà Đức Phật á, và chúng tăng trong cái thời mà gọi là Đức Phật còn tại thế đó, thì Đức Phật thường đi đến thăm bệnh cho những người nào có những căn bệnh sắp chết và chuyển hóa thuyết pháp giúp đỡ họ lúc trước khi họ từ giả cuộc đời này, tức là chuẩn bị con đường cho họ để họ có thể đi mà không cần một người nào có thể dắt hết. Thì cái bài kinh này nó mang tính chất đó. Cho nên khi ông trưởng giả mà cấp cô độc đó, là ông là người đã đạt được tu đà hoàng rồi đó, là một thánh quả thứ nhất rồi, là tịnh tính bất động cỡ gì là gì nhưng mà không từ bỏ ba ngôi bảo, thì ông mới cử một cái người sứ giả đến với bạch Đức Phật, vấn an Đức Phật, rồi mới bạch rằng nữa là bạch với Đức Phật rằng gia chủ của con là trưởng giả của con bây giờ nó bệnh quá rồi, chỉ còn cái nó là đợi, có lẽ là đợi chết thôi, cho nên muốn thỉnh một cái vị thánh tăng, chẳng hạn một vị đại đệ tử nào đó đến để mà thăm viếng cũng như là khích tấn ổng trong lúc mà ổng từ giả hoặc lúc ổng sắp lâm chung. Thì bây giờ đó cái vị sứ giả đó mới thỉnh, sau khi bạch Phật xong rồi mới thỉnh một cái vị đại đệ tử nổi tiếng là ngài Xá Lợi Phất đến để mà thuyết cái bài kinh. Cho nên cái bài kinh mình có tên đó là kinh giáo hóa bệnh, nghĩa là đến để giáo hóa cái người bệnh. Và như vậy là cái bài kinh giáo hóa bệnh này nội dung rất là đơn giản. Tuy nhiên trong cái đơn giản này, cái người Phật tử chúng ta cũng sẽ hiểu rằng trong cái bệnh là một trong những cái tứ khổ, bởi vì sanh lão bệnh tử khổ, mà con người tất cả chúng ta ở đây ai cũng bệnh và ai cũng sợ bệnh hết á. Nghĩa là bây giờ nghĩa là mình đi đến đâu mình thấy rằng trong tất cả các phương tiện ăn uống khuyên, rồi nữa là các thầy mà chứ đồ ai của họ cũng khuyên phải làm thế nào để mà tránh bệnh và đừng bệnh. Có nghĩa là chúng ta biết rằng cái bệnh và cái chết là cái nghĩa là nó đi song hành với nhau, và nó tồn tại đến mức độ là hiện tại đây hầu như những người mà ở cái thế giới văn minh này, trong đó có nước Úc và nước Mỹ á, người nào cũng mang bệnh, ít nhất là một bệnh nào đó. Không dám ăn đường, không dám ăn mỡ, không dám ăn dầu. Nó tóm lại là nghĩa là hầu như là cái bệnh là cái mà nó rình sẵn và nó đang có tồn tại trong cái thân thể của chúng ta. Cho nên cái bài kinh này nó cũng đồng thời để nhắc nhở chúng ta thấy rằng là trong định á, ngài Xá Lợi Phất khi khuyên và đến thăm bệnh của ông Cấp Cô Độc có nói lên hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất á, là cái bệnh của chúng sanh hiện đang có là một phần về thân bệnh. Thân bệnh là cái tứ đại của chúng ta đây. Những con người đang tồn tại trong đời này, đời quá khứ và tồn tại trong đời vị lai đều có những thân bệnh. Bởi vì nó là gì? Nó là cái tứ khổ mà khi đã mang thân rồi là không cách gì tránh khỏi hết. Cho nên bệnh ít, bệnh nhiều, đau loại nào, các vị thấy rằng chúng ta chỉ cần là đau một phần nào đó trong cơ thể chúng ta là toàn bộ con người chúng ta nó hoàn toàn bất lực rồi, trở thành dở rồi, không có xài được. Thì ở đây để cho chúng ta thấy rằng những cái niềm ước mơ và những cái gì mà chúng ta xây dựng trong đời này nó rất là lớn lao. Ngay cả trong một cái thế giới mình gọi là đầy được an lành hạnh phúc này, nhưng mà mình vẫn sống trong cái sự khổ đau. Đó là tại sao mà Đức Phật tuyên bố rằng tam giới vô an do như ngõ tịch. Nghĩa là tại sao Đức Phật tuyên bố câu đó, nghĩa là ba cõi này không an giống như lò lửa. Bởi vì mình đang ở, mình đang bình thường này, nhưng mà cái bệnh, cái già chết thì mình nói rằng có người, mình chưa già. Có nhiều người nói rằng tôi thấy chưa già, có nhiều người 60 tuổi nhưng mà cũng tự nhận rằng mình thấy mình chưa già, mình còn hăng hái, còn ngày kia, đó là ý chí thôi. Nhưng mà các vị biết rằng trong cái tâm thức á, mình muốn vậy, nhưng mà về cái thân thể mình là nó đã có nhiều nhiều rồi, mầm mống bệnh trong đó. Và chỉ cần sơ sẩy ăn uống, chỉ cần sơ sẩy tiếp xúc, và chỉ cần sơ sẩy bất cứ điều gì là con người đều có thể khởi sinh bệnh đó. Và cái bệnh này á, ngày Xá Lợi Phất gọi là ta đi thăm bệnh này đó, gọi là đi thăm một người bệnh á, là về thân bệnh. Mà cái thân bệnh này đó là cái người Phật tử khi hiểu đạo rồi là không có lo lắng. Bởi vì cho dù rằng chúng ta có lo lắng thế nào, bệnh vẫn cứ phải bệnh. Không bệnh này thì nó bệnh kia. Nhưng mà cái người Phật tử được gọi là chân chánh á, như ngài Xá Lợi Phất nói rằng cái điều mà ta đến thăm cấp cô độc á là để điều trị tâm bệnh của chúng sanh. Cho nên một mai trưởng giả có thể bỏ cái tứ đại này, tức là bỏ cái thân mà mình gọi là của chính mình đây, tức là cái ngã và tự ngã mình đang dùng trên thân này, thì ngài Xá Lợi Phất nói rằng ta sẽ không có thăm cái con người bệnh đó. Bởi vì dù Xá Lợi Phất có đến hoặc là không đến thì con người bệnh đó vẫn bệnh như tất cả chúng sanh khác. Nghĩa là cho dù bây giờ nữa là mình nói rằng mình ở một cái thế giới đó là văn minh cực điểm đi nữa đó, thì người ta đưa vào bệnh viện này các vị thấy rằng đâu phải văn minh mà bệnh viện nó trống đâu, phải không? Ta nói rằng tại vì ở cái xứ như là Campuchia, Việt Nam mình trời ơi bệnh dữ lắm, thở như là ô nhiễm nào là cái bằng ở là bất tịnh là dơ giấy người kia là bụi đi đâu cũng mang thân mật. Ở đây không có bụi, không mang thân mật, nhưng mà đến nỗi mà có nhiều người vô bệnh viện á phải nằm chờ từ tối tới sáng á, không có giường để nằm. Rõ ràng là văn minh, cho nên văn minh vẫn có những căn bệnh của văn minh. Bởi vì sao? Bệnh tức là một trong những cái phần tứ khổ của cuộc sống, trong đó có gọi là bệnh khổ. Bệnh ở đâu cũng giống như nhau thôi. Cho nên là thầy nói là có lần thầy đi thăm một Phật tử mà đi vô trong bệnh viện, thầy thấy mà mang đồ không, là thầy thấy là thầy lắc đầu luôn, nghĩa là nó mang không còn chỗ để mang nữa. Mà Phật tử đó cũng nói thầy một câu rất là vui mà rất là hóm hỉnh, có nghĩa là nó là trong bệnh viện có gì để cho con mang hết cái này à, mang nữa là từ lỗ mũi, tay chân, hai chân, bụng, gan gì đều có thể mang hết. Nghĩa là vì văn minh có nghĩa là người ta có thể nói là gần như là điều phối thay thế được nhiều bộ phận của con người, nhưng mà bệnh khổ chúng sanh vẫn là bệnh khổ. Cho nên ngài Xá Lợi Phất nói rằng ta không đến đi thăm một con người về thân bệnh của chúng sanh, bởi vì thân bệnh chúng sanh là ai cũng phải ở trong tình trạng đó, cho dù ngài Xá Lợi Phất có đến hoặc không đến. Điều đó chúng ta thấy rằng kể cả những người nữa là tu hành, kể cả những người đang mang thân tứ đại này, và để cho các vị cũng hiểu một điều rằng có nhiều người họ lại suy nghĩ, họ nói rằng có nhiều vị tu là không có bệnh à, rồi có nhiều Phật tử là thậm chí là đến nói ngay thầy nói rằng là có một cái pháp môn tu nữa là tự không có bệnh, thì các Phật tử biết rằng chính chúng ta không có đạt được tính bất động, cho nên chúng ta bị lầm những chỗ này. Không có một phương pháp nào tu mà làm cho người ta không bệnh khi người ta mang thân tử, đây là một cái điều rất là hiển nhiên. Cho nên có lần mà thầy có nói trong kinh bài kinh Đại Bát Niết Bàn rồi, Đức Phật có lúc ngài mỏi mệt rồi đệ tử Ngã Nan phải đấm lưng dòm thấy thân nó ló xương ra, sau 70-80 năm chạy rồi cái xe cọc chập rồi, cho nên ngài nói là hồi xưa thân tướng thù dịu 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, nhưng mà 70-80 năm rồi thì nó còn có 32 tướng tốt không? Dĩ nhiên là nó không còn. Và khi Đức Phật đã thị hiện thân sanh tử thì Đức Phật vẫn đi qua những con đường mà chúng sanh vẫn đang có, cho nên có lúc Đức Phật cũng nhức đầu, có lúc Đức Phật giảng một bài kinh có một nửa rồi đi nằm, có một lúc giảng bài kinh mới khởi đầu 5 phút sau là Đức Phật phải đi nằm, và có những buổi mà bài kinh không được giảng mặc dù Đức Phật đã chuẩn bị. Vì sao vậy? Vì sức khỏe của ngài. Cho nên chúng ta sẽ được hiểu được trong giáo lý rằng không có một con đường nào tu hành mà làm cho thân tứ đại này không bệnh. Đó. Vì sao vậy? Vì cái thân tứ đại chúng ta là nó là một hợp thể của duyên khởi. Mà các vị biết rằng trong cái con đường mà cái gọi là khoa học mà tinh vi nhất đi nữa đó, người ta cũng không dám bảo đảm một cái gì hoàn hảo 100% cả. Huống hồ gì cái thân thể của chúng ta là nó hàng triệu tế bào trong đó, cho nên nó chỉ cần nó là xung đột một chút nào đó hoặc là một chút nào duyên, cái này hợp cái kia không hợp với nhau là nó xung đột, nó đánh lộn, nó là tứ phía trong cái gọi là tứ đại đất nước giữa gió này. Làm sao mà mình bảo đảm được con người thân mình? Cho nên không có một pháp tu nào có thể điều phối được cái thân này không bệnh. Đây là một định nghĩa mà để khi nào mà các Phật tử có dịp mà là nghe mà một người nào nói rằng là có một cái thầy nào đó nói rằng tu một cái pháp nào đó là thân thể gọi là kim cang bất hoại, thân nó không bệnh, là các vị biết rằng không bao giờ có trong con đường của giáo lý đạo. Cho nên ngày xưa đó là các vị thấy là người ta tu tiên, người ta mới đi tìm thuốc gì trường sanh bất lão như tầng thủy hoàng này kia, nhưng mà tất cả gì đó là những ước mơ của loài cỏ dại thôi. Bởi vì con người nữa là nó quá mong ước, nữa là thỏa mãn cái đời sống vật chất này, muốn mong ước được phục vụ, muốn mong ước được trường sanh tồn tại để cuộc đời này mình không có từ bỏ nó. Nhưng mà đó chỉ là những cái ước mơ, những ước mơ. Kể cả là tầng thủy hoàng đại đế, kể cả những người nữa là họ tu tiên, họ luyện công ngày đêm và ở trong núi nữa là cả trăm năm đi nữa, họ cũng không bao giờ đạt được cái con đường đó. Bởi vì thế giới này là thế giới của duyên phận, chỉ có chừng đó mà thôi. Có nghĩa là cái này có cái kia có, cái này sanh kia sanh và cái này diệt cái kia diệt. Cái này đã có, cái nào đã có sanh thì có lúc phải có hoại, không có một lý do nào mà nó được gọi là trường sanh bất lão cả. Đó thì chúng ta khi mà chúng ta học đạo, chúng ta sẽ hiểu được những cái chân lý một cách chính xác vậy. Cho nên trong những cái vai trò mà gọi là giới thiệu những cái bài kinh đó, thầy chủ muốn giới thiệu các Phật tử là những cái chi tiết rất là quan trọng. Có nghĩa là nếu khi nào mà chúng ta hiểu được những bài kinh đó rồi thì chúng ta sẽ hoàn toàn an tâm, mình sẽ không bị người ta gạt gẫm và không làm thế nào để đưa vào con đường của tà kiến. Tại vì mình hiểu con đường đó là con đường rất là chính xác, nó là như vậy. Và những bài kinh đó là những bài kinh được gọi là nguyên thủy, tức là từ Đức Phật nói cách đây hơn 2500 năm tới bây giờ, và nó vẫn trở thành chân lý, không có lý do gì mà có thể thay đổi được hết. Giống như là Ngài Xá Lợi Phất nói, khi ta đi thăm bệnh, tức là đi thăm để quá giáo quá bệnh, tức là giáo quá tâm tâm bệnh của chúng sanh, chứ không có nghĩa là Xá Lợi Phất có thể làm cho thân người đó hết bệnh. Đây là một cái điều nữa là rất là kỳ diệu trong kinh. Mà khi mà chúng ta đọc kinh chúng ta thấy điều đó rất là bình thường, mình nghĩ là chuyện đi thăm bệnh hoặc là chuyện này kia đâu có gì. Nhưng mà chính điều đó để mình thấy rằng tại sao sau này có nhiều pháp môn tu, tức là họ dẫn mình, họ nghĩa là tu những con đường nào, hoặc là có nhiều pháp môn mình nói rằng tại sao mà tu nghĩa là một bữa hai bữa có thể chứng đạo được đó, hoặc là ngồi những cái pháp thiền nào nghĩa là có thể là đạt được, nghĩa là thành Phật được. Thì chúng ta sẽ hiểu được rằng con đường quá trình của thành Phật hoặc quá trình của thành thánh gọi là tứ thánh quả thôi, nó rõ ràng như ban ngày và được lặp đi lặp lại trong hàng trăm ngàn bài kinh của Đức Phật giảng, rất đơn giản nhưng mà hoàn toàn thực tế. Không bao giờ có một pháp nào có thể đi qua được con đường đó, bởi vì khi mà Đức Phật đã định nghĩa. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng lời kinh ơi á, Ngài Xá Lợi Phất cũng vậy, khi là Ngài là một cái vị đại trí tuệ, là đệ tử mình gọi là cái bằng gọi là trí tuệ bậc nhất của Đức Phật đến thăm á, Ngài mới nói với ông Cấp Cô Độc rằng là khi ông Cấp Cô Độc ổng nằm rồi ổng không có đứng dậy nổi, đứng dậy không nổi, cho nên ổng xin Ngài quan hỷ rằng bởi vì cái thân con bây giờ không có đứng dậy để đón Ngài được, không có đảnh lễ được, mong Ngài quan hỷ và xin Ngài hãy tự chọn một chỗ ngồi. Thì Ngài Xá Lợi Phất nói rằng là ông hãy an tâm, ông cứ nằm, tưởng là ta đến đây để thăm và giáo hóa bệnh, không phải vì thân tứ đại của Cấp Cô Độc bệnh. Cho nên khi ông bệnh ông đau không nổi, ông cứ nằm và bắt đầu Ngài mới ngồi xuống, nghĩa là lấy một cái ghế bên cạnh Ngài ngồi xuống, Ngài mới hỏi ông Cấp Cô Độc. Từ trong phần này chúng ta sẽ chia được 10 cái phần qua câu hỏi của Ngài và qua cái bài thuyết gọi là giáo hóa bệnh của Ngài. Và khi Ngài giáo hóa bệnh thì chúng ta mới biết rằng Ngài giáo hóa đây tức là cái phần tâm bệnh, chứ không có nghĩa là cái phần thân bệnh. Và chúng ta hôm nay cũng vậy, tất cả các Phật tử đến cái ngôi trường hay là cái ngôi trường đạo chúng ta là chúng ta giải quyết vấn đề tâm định, chứ không phải là để giải quyết thân định. Chúng ta rất hiểu rõ điều đó. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà chúng ta nghe một bài kinh rồi, cái người khi mình nghe một bài kinh rồi, tự nhiên mình nghe trong lòng mình nó an lành, nó nhẹ nhàng, nó giải tỏa được nhiều cái vấn đề đó là ưu tư phiền muộn. Mà các vị biết ở trong đời này không phải chỉ những người Việt của chúng ta thôi đó. Và nếu mà các Phật tử cái dịp mà chúng ta coi phim á, thì chúng ta thấy rằng trong tất cả các bộ phim của Tây Phương, Đông Phương đó, tất cả bộ phim nào cũng vậy, là xung đột kịch tính đầy trong đó. Nhưng mà phần chính là kể cả những người Tây Phương thì xung đột kịch tính họ càng cao hơn nữa, chứ không chỉ đơn giản đó. Không chỉ đơn giản như mình nói rằng cái thế giới này là thế giới người ta sẽ không có những lúc phiền não. Như vừa rồi thầy đi xuống với anh Đà Lai cũng vậy, thì các vị biết là ông Boss, tức là ông chủ của một cái hãng, của một cái cô đó, của làm trong đó, thì nghĩa là ổng đi tới vì cổ tu trong chùa, thành ra khi ổng đi tới thì ổng mới nói rằng nữa là cổ có thể nói dùm, làm ơn nói dùm với bà vợ của ổng, bởi vì bà vợ của ổng là hai người quyết định nữa là ly dị, cho nên nữa là ổng không được đến gần bà, mà ổng khổ đau, ổng thức không biết như thế này, mà ổng là Boss, tức là ổng chủ một cái hãng rất là lớn, và ổng là người Tây, tức là người ở đây. Và ông nói rằng là ông đã mấy lần nữa là cầm cái súng để ngay trên đầu ông rồi, muốn tự tử mà tự tử không được. Nghĩa là ông thương vợ, ông muốn trở về với vợ, ông muốn ở với con nhưng mà không được. Thì bây giờ ông nói câu này làm sao mà nói dùm để người vợ có thể chấp nhận cho ông trở lại mà đừng cái gì. Mà thầy đi về thành ra không biết cô đó có nói thành công không, không biết cô nói thành công không. Nhưng mà để cho chúng ta có thể hiểu được rằng trong đời sống này đó, nghĩa là cho dù người ta có làm chủ tới một cái gia sản cỡ nào đi nữa đó, thì cái phần đó không phải là cái phần của thân định, mà cái phần của tâm định, tức là cái phần gọi là của ý thức, cái phần của phiền não. Và cái phần này là bây giờ nghĩa là thậm chí trước khi mà họ chết họ cũng không biết rằng họ làm thế nào, mặc dù họ muốn chết, họ có chết đi nữa họ cũng không giải tỏa được cái vấn đề nữa là tâm lý của họ đang khổ đau. Và thầy có nói là cách đây mấy nửa tháng trước vậy, là có một cái người đó điện thoại cho thầy đó, là cho bằng nói trong điện thoại đó, nó là rất là tội nghiệp, rất là khổ đau. Cái bằng một cái người đàn ông năn nỉ thầy, là xưng lần nữa là đó là cái tai nữa là anh chị, nghĩa là anh chị đã từng làm anh chị nhưng mà không ai hiểu y hết, không ai hiểu nỗi khổ đau với gia đình y, và y đã có nhiều lần y muốn đi đến con đường chết mà không chết được, mà y chỉ muốn nói cho thầy nghe, có thể thầy có thể giúp được, mà không nói hết được là giúp chuyện gì, mà cứ nói hoài trong điện thoại. Thầy cứ nói là cứ đến gặp mặt, nó là không đến gặp mặt, đang đứng ở ngoài phạt, đang đứng ở ngoài phạt ở một cái phạt nào đó thôi mà gọi điện thoại.